mong muốn mọi việc đều tốt đẹp. Mỗi người chúng ta đều có rất nhiều tham muốn về nhiều chuyện, nhưng trên tất cả chỉ có một tham muốn rất mãnh liệt và khó nắm bắt, đó là mong muốn mọi thứ trong đời đều tốt đẹp. Lòng mong muốn mọi việc đều tốt đẹp này hết sức mạnh mẽ và quyền lực, nhưng chúng ta lại không ghi nhận được chúng vì lòng ham muốn này nằm ở mức độ rất là vi tế. Chúng ta lớn lên với suy nghĩ rằng mọi thứ phải vận hành theo cách chúng ta muốn, và chúng ta buồn phiền khi có điều gì đó không như ý mình. Ngay lúc đó, tâm sẽ bị thất vọng ở cấp độ nhẹ nhất. Ví dụ như, nếu chúng ta muốn có 10 thứ và chúng ta có được hết, thì tâm sẽ bình yên, không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu chúng ta muốn 10 mà thiếu mất 1 hoặc 2 thứ, thì tâm sẽ có chút tổn thương. Nếu chúng ta không có được một nửa số đó, thì tâm sẽ bị chìm trong đau khổ. Nếu chúng ta không có được thứ nào trong 10 thứ ta muốn, thì tâm sẽ có thể phát điên. Nếu có thứ hiểu biết nào về bản chất của tâm bất mãn, thì rất khó để phát triển. Nhưng rộng thứ hiểu biết đó, đừng hy vọng rằng mọi thứ phải tốt đẹp. Tương lai là một cánh cửa mở, và chỉ có 50% khả năng những điều chúng ta không muốn sẽ xảy đến với chúng ta. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho khả năng này. Điều chắc chắn là chúng ta sẽ già, sẽ bệnh, sẽ phải chia tay người thân và chết. Khổ là điều chắc chắn. Tại sao lại có bất mãn, sân tâm? Hãy nói về bất mãn và những cung bực cảm xúc từ buồn, lo lắng, sợ hãi, ghét, giận, ác ý và những hình thái khác của bất mãn. Tại sao bất mãn lại có mặt? Tại sao bất mãn lại khởi sinh? Bất mãn là của ai? Hãy nghiên cứu cảm xúc này, khi nó khởi sinh và khi nó xảy ra, để hiểu được bản chất của nó. Nếu như có được hiểu biết nào đó về bản chất của sự bất mãn, thì cơ hội phát triển hiểu biết đó là rất khó. Khi bạn cảm giác giận điều gì đó, hãy nghiên cứu về tất cả các khía cạnh của cơn giận mỗi một khi nó khởi sinh. Quan sát các cảm giác, suy nghĩ và bất cứ điều gì liên quan xung quanh cơn giận đó. Quan sát cách tâm suy nghĩ trước khi cơn giận bùng nổ. Nếu bạn chỉ có thể ghi nhận được khi cơn giận đang diễn ra hoặc khi cơn giận đã qua, thì bạn sẽ có thể sẽ không để ý được những nguyên nhân dẫn đến cơn giận đó. Bạn cần phải thấy được dòng suy tư xảy ra trước khi cảm xúc này bộc phát. Bằng cách này, chúng ta sẽ không phải nói chuyện về những ý niệm có nghĩa là như vậy sẽ làm tôi phát điên. Nếu bạn ghi nhận được tâm ngay khi cơn giận đang có mặt, thì bạn có thể thấy được những nguyên nhân của cơn giận. Hãy để ý đến suy nghĩ gì đang có mặt lúc đó. Khi cơn giận có mặt thì suy nghĩ diễn ra như thế nào? Khi cơn giận không có mặt thì suy nghĩ diễn ra như thế nào? Với những ghi nhận như thế, bạn sẽ có thể thấy được nguyên nhân và hậu quả. Vì vậy, bạn sẽ thấy rằng chỉ hay biết bất cứ lúc nào một việc khởi sinh là không đủ. Bạn phải đạt được đến điểm ghi nhận được nguyên nhân và kết quả lúc chúng đang diễn ra nữa. Không hiểu được nguyên nhân thì kết quả sẽ tiếp tục tăng trưởng, ngủ ngầm và tâm bất mãn sẽ tiếp tục phát triển không ngừng. Thẩm sát những điều này, nghiên cứu cách làm việc của tâm, nhận ra được sự trao đổi bên trong mỗi khi có suy nghĩ. Khi bạn một mình thì những suy nghĩ kiểu gì thường xuất hiện? Khi bạn ở cùng người khác thì những suy nghĩ gì thường có mặt? Cách tâm suy nghĩ trong những tình huống này như thế nào? bạn cần phải thấy được tất cả những điều này. Từ 0 đến 1 triệu. Lúc còn là cư sĩ, có một giai đoạn, khi đó tôi đã bắt đầu thực tập liên tục được 1 năm và tôi đã không có cơn giận nào lớn hơn trong một thời gian. Vào một ngày nọ, khi tôi thức dậy, bị ốm, tôi vẫn ra cửa hàng và quản lý công việc kinh doanh của gia đình một mình. Có một sự bất mãn nhẹ cứ tích tụ suốt ngày hôm đó. Nhưng tôi không dành thời gian để làm việc với chúng hay xử lý chúng. Tối muộn hôm đó, tôi đã hỏi em trai tôi, một người bác sĩ, một ít thuốc và cậu ấy đã đáp lại một cách rất thô lỗ. Và đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Tôi bùng nổ và nghĩ rằng làm sao mà nó lại dám nói chuyện với mình như thế. Tôi đá chiếc ghế văng lên trong phòng theo kiểu hồi trẻ tôi quen làm. Lúc đó cả gia đình tôi đang ngồi quanh phòng và mọi người đều nhìn tôi rất ngỡ ngàng. Chánh niệm chỉ trở lại với tôi khi chị gái tôi hỏi: "Hành thiền nhiều quá rồi làm việc gì thế này?" Lúc đó tôi đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi thấy những gương mặt sợ hãi xung quanh mình và nhận ra mình đã phá hủy môi trường xung quanh mình. Tôi cũng thấy được toàn bộ tiến trình tâm từ một chút xíu đến cơn bùng nổ này. Và mức độ ảnh hưởng tiêu cực của cơn giận này trở nên rất rõ ràng. Không hề có dù chỉ là một chút xíu tâm thiện nào có mặt trong lúc ấy. Khi thấy được hoàn cảnh như vậy, tôi đã thề rằng tôi sẽ không để cho điều tương tự như vậy xảy ra nữa. Khi ghi nhận được sự thất vọng khởi sinh trong tâm, tôi đã học cách để không cho dòng suy nghĩ đó tiếp nối. Thay vào đó, tôi chuyển sang quan sát cảm xúc đi cùng với suy tư. Từ đó, tôi đã có thể xóa bỏ cơn giận, kể cả khi tôi chỉ mới ghi nhận được một chút xíu gì về nó. Không có gì ngoài việc tập trung, chú ý và dù chỉ là một chút dấu vết nhỏ nhất của cơn giận. Và tôi đã thử áp dụng cả thực hành Samatha lẫn Vipassana tùy vào tình huống. Cơn giận có thể chuyển từ mức 0 sang mức 1 và lại trở về 0. Tôi làm việc với cấp độ 1, 0, 1 liên tục như thế, không để cho cơn giận tích tụ để tăng lên mức cao hơn. Hãy tự hỏi bản thân tại sao khi bạn thấy được bản thân mình đang nổi giận về điều gì đó, hãy tự đặt câu hỏi tại sao bạn lại tiếp tục nổi giận và tại sao thậm chí có khi cơn giận lại còn tăng thêm. Chắc chắn nguồn tiếp liệu của nó phải ở một chỗ nào đó. Với rất nhiều người, cơn giận đi thẳng từ mức độ 0 đến 1 và lên tới 1 triệu. Thay vì làm dịu bớt bằng nước thì chúng ta lại ném thêm dầu vào đám lửa đó. Vì vậy dĩ nhiên là đám lửa đó phải hết sức hả hê mà bùng nổ rồi. Si mê. Luôn có những phiền não, vi tế ẩn nấp tận sau và si mê luôn ở đó. Si mê có mặt ở bất cứ nơi nào, trí tuệ không có mặt. Chỉ có những khoảnh khắc rất ngắn, khi trí tuệ có mặt thì si mê không có mặt. Thử tính xem bao nhiêu lần ý niệm về tôi không có mặt. Bạn có thể ghi nhận được trong một khoảnh khắc ngắn, rồi si mê bước tới che phủ ánh sáng của trí tuệ ngay lập tức. Tâm si là bóng tối và bạn có một chiếc đèn pin nhỏ xíu của một tên kẻ trộm. Khi bạn bật nó lên, nó sẽ chiếu sáng được một vùng nhỏ ngay phía trước bạn. Và bạn có thể rất hài lòng với điều đó. Bạn có thể nghĩ rằng, ồ, giờ mình biết thiệt là nhiều. Vậy còn những thứ mà bạn không ghi nhận được thì sao? Những thứ ấy, chúng là vô cùng. Và bạn chỉ biết được những điều mình biết, còn những điều bạn không biết thì đâu có biết.